Kiếm động cửu thiên, chương 41, lựa chọn võ kỹ, gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ tới, vốn là một trận long tranh hổ đấu nhưng lại kết thúc như vậy. Quách Cương cùng Mã Vân Long vừa đấu kỵ lại hối hận. Đối tượng mà vẫn luôn bị bọn họ coi là phải vượt qua đột nhiên tiến vào luyện huyết cảnh, ném bọn họ ở xa xa đằng sau, vậy làm sao không khiến bọn họ ghen tị đến phát cuồng. Mà cơ hội không đánh vẫn thắng lại bị Chu Hằng cầm mất, làm sao không khiến bọn họ hối hận. Hiện tại còn muốn khiêu chiến Chu Hằng, khiêu chiến một tên người mới gia nhập tông môn, như thế có thắng cũng chẳng có sức thuyết phục gì. Chu Hằng, ta khiêu chiến ngươi. Mã Vân Long lập tức nhảy ra trước tiên, bởi vì trước đó Chu Hằng không có giao chiến, thời gian nghỉ ngơi 20 phút tự nhiên cũng không cần. Chu Hằng cũng không nói gì, chỉ ngóc tay một cái. Tiểu tử cuồng ngạo, Mã Vân Long giận dữ gầm lên, đạp bước đi ra. Có thể xếp hạng 3 thực lực Mã Vân Long rất bất phàm, gần đạt đến cực hạn luyện thể tầng 9, suýt soát có chiến lực luyện huyết cảnh. Đáng tiếc là ngay cả cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong mà Chu Hằng cũng đã đấu qua, võ giả cùng cấp thì có người nào lọt được vào mắt hắn. Hắn không sử dụng phi vân bộ, mà là đột kích chính diện, từng chiêu chọi cứng với Mã Vân Long. Bùm, 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 quả đấm của Chu Hằng liên tiếp đánh tan phòng thủ của Mã Vân Long, đánh vào trên người đối phương. Nhưng thanh niên cao to này như gấu lớn hình người, đả kích như thế hoàn toàn không cách nào tổn thương được đến hắn. Ha ha ha, ta tu luyện thiết bích công, hiện giờ đã đạt đến tầng thứ 6, cả người cứng rắn như sắt, chỉ nói phòng ngự, trong ngoại môn không ai có thể sánh bằng. Mã Vân Long cười ha ha, thân pháp của ngươi quả thật quỷ dị, đáng tiếc là gặp phải phòng thủ tuyệt đối của ta, ngươi có thể làm được gì? Cái gì thiết bích công tầng thứ 6? Khè, đây có thể coi là cực hạn của luyện thể tầng 9, nghe nói chỉ có đạt tới luyện thể tầng 10 mới tu luyện được tầng thứ 7. Đồng dạng thiết bích công tầng thứ 6 ở trong luyện thể tầng 9 cũng là phòng ngự tuyệt đối, không ai có thể dung chuyển. Nếu như Tình Thiên Sư Huynh không tiến vào luyện huyết cảnh, vậy có thể phá được không? Chu Hằng vốn có sở trường thân pháp, lần này gặp phải khắc tinh rồi. Hắc hắc, chỗ ngồi còn chưa ấm mông liền phải đổi chỗ rồi. Mọi người lại xì xào bàn tán, mỗi người đều có vẻ kinh ngạc, không ngờ tới Mã Vân Long cũng là yêu nghiệt, tuy rằng không so sánh được với Tình Thiên, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Chu Hằng toát ra cười nhạt nói, vậy thì chưa chắc, chỉ biết nói cho sướng mồm, vậy tới đây phá thiết bích công của ta xem. Mã Vân Long cười ha hà, hai đấm vung lên như hai cây chùy lớn, hung hăng đánh xuống Chu Hằng. Dưới tác dụng của thiết bích công, nắm tay của hắn biến thành màu tối đen, như biến thành khối sắt. Tới đây, tiểu tử ta sẽ đập bẹp xương của ngươi. Trong lòng Chu Hằng bình lặng như gương, hắn nhìn chằm chằm Mã Vân Long, kiếm ý lăng thiên cửu thức sôi trào trong lòng, phát ra uy thế đáng sợ. Tâm linh Mã Vân Long không khỏi bị ảnh hưởng, tuy rằng không có ngừng trệ động tác rõ ràng, nhưng lực phản ứng lại chậm nửa nhịp. Ở trong mắt hắn, Chu Hằng như thần linh trên cao, chí cao vô thượng. Lòng ta vô địch, Mã Vân Long hét lớn, hai mắt trở nên đỏ sẫm, khí thế không giảm lại tăng, bùng phát ra chiến lực càng mạnh hơn dưới áp lực lớn của Chu. gocchuyenaudio.com, Hằng, Chu Hằng không khỏi thầm khen, đây mới thật sự là võ giả, đối mặt với kẻ địch mạnh cũng không sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng. Mặc dù Chu Hiến Minh là cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong, nhưng chỉ nói riêng ý chí vững chắc vẫn là Mã Vân Long cao hơn một bậc. Không hổ là đệ tử Cửu Linh Tông. Nhưng, vậy thì sao chứ? Chu Hằng không ngừng vung nắm đấm, mỗi một đấm đều xuyên qua phòng thủ của Mã Vân Long, đánh lên người đối phương. Nhưng đối mặt với thân thể như sắt thép, lạ chấn cho nắm tay ra chóc thịt bong, chảy máu đầm đìa. Ngươi không làm gì được ta. Mã Vân Long tràn đầy tin tưởng, mục tiêu hắn muốn vượt qua là Tình Thiên, tiểu tử này tính là cái gì? Chu Hằng không nói, chỉ là tập trung lực lượng vào nắm đấm, không ngừng công kích. Lực phòng ngự của Mã Vân Long quả thật mạnh mẽ, nhưng chiêu thức phòng thủ lại không có chút tác dụng gì ở trước mặt Chu Hằng. Hắn cũng không quan tâm, ỷ vào thân thể cứng như sắt mạnh mẽ chịu công kích của Chu Hằng mà lấn tới. Bùm bùm bùm, nắm đấm không ngừng công kích giống như đang diễn tấu một khúc nhạc. Từ bỏ đi, người đã xác định chỉ có thể thất bại. Mã Vân Long cười to nói, chiếc ghế hạng nhất ngày càng gần hắn. Đáng tiếc, hắn không phải đánh bại Tình Thiên mà bước lên, có chút không được hoàn mỹ. Phụt, đột nhiên bước chân của hắn khựng lại, phun mạnh một ngụm máu, nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực. Mã Vân Long cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt toát ra khó tin, lại ngẩng đầu nhìn Chu Hằng, thân thể không khống chế ngã ngửa ra sau, bùm một cái tung lên bụi mù trời. Sao lại thế này, sao mà Mã Vân Long lại thua? Không phải hắn có thiết bích công tầng thứ 6 hay sao? Chẳng lẽ Chu Hằng có được lực sát thương luyện huyết cảnh? Trong tiếng bàn tán ầm ĩ, Ngả Tùng Đào đứng dậy, giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng tuyên bố. Trận chiến này, Chu Hằng thắng lợi. Chu Hằng không có được chiến lực luyện huyết cảnh, mà là mỗi một đấm của hắn đều đánh vào cùng một vị trí trên người Mã Vân Long. Lực lượng không ngừng tích lũy, xuyên thấu phòng ngự thiết bích công, tạo thành tổn thương bên trong lên Mã Vân Long. Nghe hắn giải thích như thế, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng phương pháp phá giải này có thể phục chế được ư? Mã Vân Long không phải con rối, có thể mặc kệ cho người ta đánh, ngoài tên biến thái như Chu Hằng này, ai có thể liên tục đánh trúng hắn nhiều đấm như vậy, lại còn phải đánh vào cùng một vị trí. Nói tới Mã Vân Long cũng rất oan, nếu không phải hắn tự tin như vậy, chỉ cần hơi bảo hộ một chút, phân tán lực đánh bị trúng, như vậy dựa vào phòng ngự của thiết bích công, Chu Hằng căn bản không thể nào làm hắn bị thương. Tiếp tục tiến hành, 20 phút sau, Quách Cương cũng không phát ra khiêu chiến Chu Hằng, giống như tự nhận mình không đánh lại, làm mọi người khó tránh khỏi một hồi kinh ngạc. Ngay cả Quách Cương cũng từ bỏ, vậy càng không có ai đuôi mù, đợi cho đến khi mặt trời lặn, xếp hạng mới của 10 người mạnh nhất ngoại môn sinh ra. Tăng thêm hai khuôn mặt mới Chu Hằng cùng Trầm Tâm Kỳ, hơn nữa không phải miễn cưỡng xen vào nhóm 10, một người hạng 6, một người giành lấy hạng nhất, thật là làm người ta không thể ngờ tới. Nhưng kinh người hơn vẫn là Tỉnh Thiên, luyện huyết cảnh 19 tuổi thậm chí còn kinh động cao tầng Cửu Linh Tông, nghe nói có mấy vị trưởng lão tư cách lâu năm muốn giành nhau thu hắn làm đệ tử, vì thế còn thiếu. Góc truyện audio.com, chút đánh nhau, ở Cửu Linh Tông, bước vào tụ linh cảnh sẽ có thể làm trưởng lão, nhưng tụ linh cảnh còn chia làm ba trọng thiên, giữa mỗi một tiểu cảnh giới dù không có chênh lệch trên trời dưới đất nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tụ linh nhất trọng thiên làm sao có thể đặt ngang hàng với tụ linh nhị trọng thiên? Bởi vậy, cùng là trưởng lão, còn phải căn cứ mấy trọng thiên để xếp bối hạng, trưởng lão thiếu chút nữa đánh nhau vì Tỉnh Thiên, chính là đại năng tụ linh tam trọng thiên. Chu Hằng không hề để trong lòng, hắn chỉ cần phải hoàn thành tích lũy luyện thể tầng 9, cửa ải luyện huyết cảnh cũng không có khả năng làm khó được hắn. Tỉnh Thiên chẳng qua là đi sớm hơn hắn một bước mà thôi. 10 người mạnh nhất ngoại môn quả nhiên đãi ngộ không thể so sánh với những người khác, mỗi ngày có cung cấp thịt yêu thú, một tháng còn cung cấp 15 viên tụ nguyên đan, tính toán ra là 3.000 bạc, quả thật đốt tiền. Hơn nữa, còn một điểm trọng yếu chính là có thể đi tàng thư các chọn lựa một môn võ kỹ. Thiết bích công của Mã Vân Long chính là từ đây mà ra. Tuy rằng Chu Hằng có được phi vân bộ, lăng thiên cửu thức cùng phi bộc kiếm pháp nhưng không cái nào có thể xem như võ kỹ nghiêm túc. Phi vân bộ cùng phi bộc kiếm pháp đều chỉ có hình, không có công quyết tương ứng để vận chuyển. Còn lăng thiên cửu thức thì quá ảo diệu, cũng không có khẩu quyết mà là dung nhập vào huyết mạch của hắn, cần phải không ngừng thăm dò. Chính vì như thế, hắn cảm thấy rất hứng thú với võ kỹ, ngay lập tức đi đến tàng thư các. Tàng thư các không lớn, chỉ có hai tầng trên dưới, một lão nhân áo xanh khoảng chừng 50 tuổi canh gác trong đó, nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ. Người không thể nhìn bề ngoài có thể phái đến trấn thủ nơi này, lão già nhất đương nhiên là cường giả tụ linh cảnh. Chu Hằng đi vào trong các cung kính hành lễ, nói. Vãn bối là đệ tử Chu Hằng mới vào nhóm 10 ngoại môn, đến đây lựa chọn một môn võ kỹ. Lão già này ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói. Người có thể tùy tiện chọn lựa ở lầu một, chọn được rồi, đến gặp lão phu. Vâng, Chu Hằng phóng mắt nhìn trong phòng, chỉ thấy tầng này có 12 giá sách cao hơn người thường một cái đầu, nhìn qua không thấy có người khác ở trong đó. Hắn đến trước giá sách đầu tiên, cầm lên một quyển công pháp, lật xem một chút, hắn không khỏi nhướng mày, cái này chỉ có bìa cùng miêu tả võ kỹ, thiếu đi nội dung cụ thể. Cũng đúng, nếu thật có toàn bộ hình ảnh, pháp quyết ở trên đó, vậy không thiếu người trí nhớ siêu quần như Chu Hằng, một lần có thể ghi nhớ 3 bộ, 5 bộ thậm chí là 10 bộ võ kỹ như thế. Bản thân mình cần võ kỹ gì? Trong lòng Chu Hằng tự hỏi, về mặt công kích lăng thiên cửu thức tuyệt đối bá đạo, phi bộc kiếm pháp mặc dù không có yếu quyết tương ứng, nhưng kiếm ý của lăng thiên cửu thức là đủ để bù đắp, cho nên trên mặt này thì hắn không thiếu gì. Thân pháp thì càng không phải nói, phi vân bộ cho dù là không có khẩu quyết tương ứng cũng vượt xa thân pháp của hắn, không cần phải bỏ dưa hấu đi nhặt hạt mè. Như vậy có thể cân nhắc thuật phòng ngự. Thiết bích công để lại ấn tượng sâu sắc cho Chu Hằng, đây không phải chỉ gia tăng lực phòng ngự, kỳ thật phương diện công kích cũng rất mạnh. Rèn luyện hai nắm tay như sắt thép, hoàn toàn có thể chọi cứng với vũ khí. Có phương hướng rõ ràng, hắn liền có mục tiêu lựa chọn, nhìn qua hai hàng giá sách, hắn cầm lấy 3 phần võ. Góc truyện audio.com, kỹ cũng không quyết định chọn cái nào, mà xem qua một lượt rồi đi thỉnh giáo vì tiền bối canh chừng. Lúc đến giá sách thứ 7, bỗng cảm giác làn gió thơm phà vào mũi, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một mỹ nhân mặt phấn má đào, đó là Trầm Tâm Kỳ. Gặp nàng trong này cũng không có gì lạ, bởi vì nàng cũng là một trong 10 người mạnh nhất ngoại môn mới lên, cũng có tư cách vào chọn lựa một môn võ kỹ. Chu sư đệ, mỹ nữ này nhìn thấy Chu Hằng, ánh mắt đẹp không khỏi sáng ngời, đều là đệ tử ngoại môn, ấn tuổi để phân biệt lớn nhỏ. Ánh mắt nàng quét qua võ kỹ trên tay Chu Hằng, cười nói. Thì ra ngươi muốn chọn võ kỹ theo hướng phòng ngự, ta lại có thể đề cử một môn cho ngươi. Cách chương.